Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Hoằng Pháp Đường Thượng Liệt Vị Chư Vị Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Hoằng Pháp, kính thưa Chư Tôn Đức, Ban Tổ chức Khóa Tu Phật Thất cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử thân mến, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, hôm nay chúng tôi được đầy đủ duyên lành đáp với lời yêu cầu của Thượng Tọa trụ trì đến để cùng có cái buổi nói chuyện với toàn thể quý Phật tử của chúng ta hiện diện tại nơi đạo tràng đây, cũng như quý Phật tử đã xem nơi mạng truyền thông của Internet. Lời nói đầu tiên của chúng tôi chân thành kính gửi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý nam nữ Phật tử thân tâm thường lạc, được vô lượng kiết tường và đạt được nhiều thắng duyên trên bước đường tu tập. A Di Đà Phật. Như chúng ta trải qua một cái thời gian dài tương đối đến nay là khóa tu Phật Thất lần thứ 47, thì toàn thể đạo tràng của chúng ta mà Chư Tôn Đức ở trong cả nước lẫn đến nước ngoài cũng đều khen ngợi đạo tràng của chúng ta đã hình thành được như cái thế giới tịnh độ tại ngay nơi thế gian này. Đó là một điều mà chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng mỗi khi đến đạo tràng đây. Và chúng ta đã trang nghiêm nơi thân, để rồi chúng ta có được ngay nơi cái thân mình an trú trong tịnh độ. Nhưng muốn phát được cái thân khẩu ý thanh tịnh, như chư cổ đức đã dạy, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, thì được phát khởi bằng nơi cái tâm của chúng ta, hay là nơi tự ý của chính mình. Và các vị cổ đức dạy chúng ta là phát tâm xuất gia, phát tâm niệm Phật và phát tâm tu hành. Rồi từ ở nơi cái chỗ phát tâm đó, hay là trước khi chúng ta đi dự những khóa tu Phật Thất ở các đạo tràng, thì trong lòng của chúng ta cũng đã có ngôi chùa, cũng đã có hình bóng của Đức Phật. Và từ nơi cái trong lòng của chúng ta có ngôi chùa và có Đức Phật, cho nên chúng ta nghĩ nhớ tới Phật và tìm về với Phật để tu hành. Từ ở cái chỗ phát tâm trước rồi dẫn cái thân đi, cho nên trong kinh Đức Phật dạy rằng tâm làm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu tất cả các pháp. Cho nên chúng tôi hôm nay mạn phép trình bày về cái đề tài là tự tâm là tịnh độ. Đó là đề tài chúng ta nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái tâm quan trọng hơn tất cả mà các bậc tiền nhân đã hằng dạy: tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Có nghĩa là ba điểm như sao sáng, hoành câu tợ trăng tà, mang long đội sừng, hay là sanh vào trong ba đường dữ, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hay dẫn đến chỗ thành Phật, thành các quả vị thánh nhân, cũng từ nơi tâm đó mà ra. Đó. Như vậy thì do tâm dẫn đầu tất cả mọi việc, thành tựu được mọi sự trên cuộc đời này. Con người thiện cũng do tâm dẫn đầu, mà con người của chúng ta làm ác thì cũng do tâm dẫn đầu. Để rồi chúng ta tạo tác mọi hạnh nghiệp dẫn đến cái chỗ thành Phật tác tổ, hay là đọa trong các đường dữ. Và chúng ta nhìn thấy rằng mình được thân người, được nghe chánh pháp, được quy tam bảo và được đầy đủ thắng duyên trên bước đường tu hành, cho nên được dự tất cả các khóa tu, khóa học, vân vân. Nhưng gẫm lại thân người của chúng ta đó, thì chư cổ đức hằng dạy: sớm còn tối mất, giây phút qua đời khác. Cho nên ở trong kinh có một đoạn Đức Phật hỏi các vị đệ tử của Ngài: vậy chứ mạng người sống được bao lâu? Thì có một thầy tỳ kheo bảo rằng: dạ, một đời người, hay là một kiếp người, hay là sinh mạng của con người có thể sống khoảng 60 năm. Đức Phật dạy rằng ông còn xa đạo. Kêu một vị khác đến hỏi, thì vị khác bảo rằng mạng người sống trong một ngày. Đức Phật bảo rằng cũng còn xa nữa. Cho tới một vị thứ ba, thì sau khi Đức Phật hỏi mạng người sống được bao lâu, thì ông này trả lời rằng: dạ, trong một hơi thở. Như vậy chúng ta thở ra mà không hít vào thì chúng ta đã sang qua đời khác. Giống như Tổ Quy Sơn đã dạy, thân người giống cũng như là ngạn thọ tỉnh đằng, như cây bờ dây giếng, thọt có liền không. Từ ở một trong giây phút mà chúng ta không còn thở ra thở vào được thì đã luân hồi sang qua đời khác rồi, vãng sinh qua đời khác rồi. Từ đó mình thấy thân mình rất ư là vô thường, rất ư là mỏng manh. Bây giờ trong một cái thời gian ngắn ngủi của một kiếp người, mà đối với vô thường thì chúng ta không hẹn, không hứa, và chúng ta không biết đến lúc nào. Cho nên chư cổ đức thường hay dạy cần tu tợ lửa đốt đầu là vậy. Và ngày ngày giờ giờ khắc khắc chúng ta thường nhớ nghĩ Phật theo cái chiều hướng thiện đó, thì bất cứ trong một thời điểm nào mà chúng ta vãng sinh hay là chúng ta mất đi, thì sẽ theo chiều hướng của chúng ta đã tạo tác, đã mang cái hành nghiệp đó, thì theo chiều hướng thiện chắc chắn sẽ được vãng sinh. Quan trọng ở cái chỗ là tâm của chúng ta hướng dẫn cái thân này làm tất cả mọi thiện nghiệp. Mà thân của chúng ta thông thường thì quý Phật tử của chúng ta biết rằng do tứ đại mà hình thành một thân người, phải vậy không quý Phật tử? Không. Tứ đại là gì? À, quý Phật tử giỏi quá. Nói tứ đại là chúng ta biết rõ ha. Đất, nước, gió và lửa. Còn nếu mà ai không chịu thân này do tứ đại hình thành thì Đức Phật lại nói một pháp thân người do thất đại hình thành, đó là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến và thức. Còn nếu mà bảo rằng thân này không chịu thất đại hình thành thì Ngài nói 100 pháp di thức, phải không? Vậy thì có tới cả 100 pháp để hình thành. Mà Tổ Uy Sơn thì dạy rằng thân người do chúng duyên di cộng thành thì rất là nhiều. Cha mẹ và tất cả các duyên, thì thông thường nhất thì quý huynh đệ chúng ta thường hay học là đất nước gió lửa. Và mình hiểu đất là xương là thịt, nước là máu mủ trong con người của chúng ta, gió là hơi thở ra hơi thở thở vào, và lửa là hơi hơi ấm. Vậy tính chất của lửa là ấm. Cho nên khi chúng ta nói như vậy thì có một vài Phật tử mới bảo rằng như vậy thì bốn cái trạng thái này đó, không thấy cái nào được gọi là tình thức cả, mà trong một cái cơ sở hay là một cái thể chất của một con người thì bao gồm hai vấn đề, phải không? Tức là thể xác và linh hồn. Như vậy thì đất nước gió lửa này linh hồn ở đâu? Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả các pháp do tâm dẫn đầu, cho nên nghiên cứu lại để nhìn xem coi đất nước gió lửa này là tâm ở đâu. Đó. Thì chúng ta thấy rõ rằng trong kinh Địa Tạng, Đức Phật đã dạy khể thủ bản nhiên tịnh tâm địa vô tận Phật tạng đại từ tôn. Có nghĩa là Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát lại Đức Từ Bi đại giáo chủ, địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Chứa đủ cái gì? Chứa đủ vô tận Phật tạng đại từ tôn. Cho nên chúng ta thấy rằng trên vật chất của cuộc đời thì chúng ta cũng thấy chúng ta đang sống đây là ở trên mặt đất, phải không? Mà đất thì rất là dày, phải không? Đất rất là dày. Và đất thì ai để cái gì lên đất? Đất chấp nhận không các vị? Chấp nhận hết tất cả và hóa giải lần lần trở thành đất, phải không? Chúng ta để trên đất vật tốt, vật xấu hay thế nào đi nữa, đất cũng không có một lời gì. Và không bao giờ bảo rằng đồ tốt thì nên để ở đây và đồ xấu ác thì để ở chỗ khác. Không có, phải không? Đổ đâu cũng được, đất không có bảo gì cả. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trên mặt đất này và tất cả các nơi, nhưng mà đất thì cũng được chia ra thành nhiều loại. Đất ở thành phố đây thì chắc có lẽ là đắt giá lắm, phải không quý thần? Đắt giá lắm. Đất ở vùng quê thì giá rẻ hơn chút. Nhưng mà có những miền quê mà rẻ ơi là rẻ. Rồi có những nơi như trước đây khoảng 15 năm mà ai tới dùng Tứ Giác Long Xuyên đó, thì nhà nước khuyến khích dân chúng của chúng ta vào trong đó đó mà kêu cho đất. Nhưng mà dân chúng nhận không? Không dám nhận đó. Tại vì nơi đây phèn dữ lắm, cây tràm nó chịu phèn dữ lắm đó. Nhưng mà đưa xuống cái vùng Tứ Giác Long Xuyên trong thời kỳ đó, nó vẫn chết như thường đó. Và không có trồng cây gì được hết. Nó rồi cất nhà lên đó, cũng không có nước để dùng đó. Tại vì nước nó chua, nó chát, đủ thứ. Nó loại nước phèn mà, phèn quá chừng phèn. Do vậy thì đất ở đó đó cho người ta cũng không nhận. Thì ngay trong thời điểm đó các nhà lãnh đạo họ mới khuyến khích dân chúng. Thì trong lúc đó chư Tôn Đức của Tịnh Hội Phật Giáo Đồng Tháp của chúng ta cũng được nhận 200 công đất ở trên đó để mà làm. Thì khi mà mình vừa nhận đất xong, nhưng mà nhận làm được không? Không được, để đó. Nhưng mà khi có người đã nhận rồi, thì lúc bây giờ nhà nước họ cho sáng cho cô bé này kia rồi vô cạp, móc, vét, làm thành những cái con mương, con rãnh vân vân để xả phèn. Và qua một mùa nước đó thôi, thì qua mùa sau đất đó làm được. Nhưng mà làm công được có 2 dạ thôi. Công được có 2 dạ. Nên qua năm sau ráng làm nữa được 3 dạ. Thì nhà nước miễn thế cho chúng ta 5 năm. Nhưng mà suốt luôn 5 năm đó làm là không đủ vốn. Nhưng mà do tính kiên trì, vì vậy thì chư tôn đức của chúng ta cũng ráng nhận và làm cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà tới ngày hôm nay đó, thì một công nó đã được 5 chỉ rồi. Tôi thì không biết 1 chỉ là bao nhiêu tiền, nhưng mà đều nghe quý vị Phật tử ở trên đó bảo rằng đất ở vùng Tứ Giác Long Xuyên hiện nay, vậy là nó cũng trở thành có giá. Cho nên khi mà nhìn về những cái loại đất như vậy, thì nghiên cứu qua giáo lý của Đạo Phật, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật đã chia ra thành 5 loại hình chúng sinh. Đó. Thứ nhất là chủng tánh ngoại đạo. Thứ hai là chủng tánh phàm phu. Thứ ba là chủng tánh thinh văn. Thứ tư là chủng tánh duyên giác. Và thứ năm là chủng tánh duyên giác, cũng gọi là chủng tánh đại thừa. Và chủng tánh này tiến hành tới cái chỗ thành Phật. Đó. Cho nên con người của chúng ta được tâm, được tánh, được ý, được thức dẫn đầu tạo tất cả các việc. Nhưng mà tâm là bản thể, ý là cái tướng, và thức là cái dụng. Giống cũng như tính chất ước là bản thể của nước. Còn cái tướng trạng của nước mà chúng ta thấy trên mặt biển hay là thấy ở trong cái ly này, đó, thì đây là cái tướng của nước. Đó. Còn cái diệu dụng của nước là để làm gì các vị? Đâu thử coi. Dạ, nước vậy là cái dụng của nó là uống được. Nước này uống rất mát, nước uống rất ngon. Và nước có thể nấu cơm được, và nước có thể giặt giũ được, và nước có thể làm nhiều việc, phải không? Vậy thì thể, tướng và dụng thì giống như cái chúng ta sử dụng cái tâm là thể, và sử dụng cái ý là tướng, và sử dụng cái thức để phân biệt nhìn xem tất cả mọi vật mọi việc ở bên ngoài, đó là cái diệu dụng của tâm. Nè. Thế bây giờ chư tổ dạy rằng trong mỗi con người của chúng ta có 5 dạng tâm. Mình xem thử coi hiện nay chúng ta đang nằm ở dạng tâm nào, phải không? Dạng tâm nào? Thứ nhất là chủng tánh ngoại đạo, có nghĩa là con người mà mang cái chủng tánh này đó thì không có cái đạo nào cả. Đạo làm ông cũng không có, đạo làm bà không có, đạo làm mẹ không có, đạo làm con không có, đạo làm cha không có, vân vân. Mà tất cả các cái đạo họ đều không có hết, thì con người này làm tất cả mọi việc gì đó là đáng sợ, phải không quý Phật tử? Phải không? Đó. Tại vì đạo là bổn phận, đạo là trách nhiệm, đạo là con đường. Đó, mà họ không có một con đường nào để đi, không có một cái bổn phận nào để làm, và không có một cái trách nhiệm nào để gánh vác. Cho nên họ muốn làm việc gì đó thì họ làm. Họ làm rất là vô chừng. Và họ có khi là, mà đại đa phần chủng tánh ngoại đạo này là ác. Rất là ác. Tại không có còn gì gọi là tôn ti trật tự gì nữa cả. Còn chủng tánh phàm phu là một con người thì ít lắm họ cũng có biết được cái bổn phận của mình là một con người. Và cố gắng xây dựng cho mình có được một cái nhân cách như thế nào đó. Đó là cái đạo làm người. Còn người Phật tử của chúng ta thì có thêm quy y đạo Phật nữa, phải không? Đó. Và theo một số tôn giáo, đó, hệ thống triết học nào đó. Và lần lần lên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, tâm. Đức Phật dạy trong kinh A Hàm này, tất cả hàng Phật tử, các ông hãy luyện tâm như đất. Đất này rộng trải bao la, vô cùng vô tận, và đất không từ chối bất cứ vật gì, và đất có thể làm cho tất cả mọi việc đều theo ý mình. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái bông này đẹp như thế đây, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta đem để ra đất thì sao? Vài hôm sau, vài tháng sau thì cái bông này sẽ trở thành đất. Đó. Cho nên khi chúng ta luyện cái tâm của chúng ta, mà tâm của chúng ta là tâm thiện, thì tất cả mọi vật, mọi việc để vào trên đất đó, đất sẽ hóa giải cái này trở thành đất tốt đây. Đó. Hiểu rõ được tất cả các pháp để rồi lập hạnh xuất gia như quý Phật tử của chúng ta. Một tuần lễ Phật thất là chúng ta lập hạnh xuất gia 7 ngày ở chùa. Phải không? Lập hạnh xuất gia. Ban đầu thì một ngày là thọ bát quan trai. Lần tiến lên đến hôm nay thì quý Phật tử của chúng ta đã trải qua 47 khóa. Mỗi một khóa như vậy là 7 ngày. Thì thấy ở chùa xuất gia tương đối cũng khá lâu rồi. Phải không? Cho nên tới khi xuất gia được là ra khỏi nhà thế tục. Cao hơn nữa ra khỏi nhà phiền não. Cao hơn nữa ra khỏi nhà tam giới. Hình thành được chủng tánh thinh văn. Thì lúc bây giờ đất này quý giá vô cùng. Đó. Thì chúng ta nhìn lại trên cuộc đời. Đất ở chỗ kia có những nơi cho người ta không dám nhận. Đất có những nơi rẻ vừa vừa. Đất có những nơi đất ơi là đất. Phải không? Cho nên chủng tánh phàm phu là cái loại đất tương đối có giá vừa vừa. Phải không? Chủng tánh ngoại đạo là cái tâm địa ngoại đạo. Một con người nào đó mà không biết một cái gì gọi là thiện hết, đem đến giao cho chúng ta, chúng ta dám nhận không? Tại sao vậy? Sợ lắm. Phải không? Chỉ có ai mới dám nhận? Chỉ có quý thầy mới dám nhận thôi. Tại nãy nói rồi, quý thầy nhận mấy trăm công. Phải không? Đó. Đất nó không làm gì được hết. Đó. Cho nên tùy theo tâm địa. Mà có những lúc, tôi nói ngày xưa, khi quý huynh đệ còn ở Phật Học Viện Thiện Hòa, đi sang qua trường Vĩnh Đức bên Thủ Thiêm. Nhưng mà tới khi đi vào ngồi nói chuyện thì Thượng Tọa Trụ Trì mới bảo rằng ở đây hiện nay đang nuôi 60 em bé mồ côi. Đó. Và cái số này đây là 10 em này ở ngoài Long Thành gửi vô. 10 em kia đó thì ở ngoài miền Trung gửi vào. Còn đây mấy chú ở bên đây, đây là ở ngoài bến đò Thủ Thêm mới xuất gia hôm tháng trước. Đó. Hôm tháng trước là từ sáng tới chiều đó là nó chửi thề cả một ngày chừng 1.000 câu. Nhưng mà tu một tháng nay rồi. Đó. Cho nên bây giờ một ngày nó nói bậy còn chừng 10 lần. Thì lúc đó tôi cùng tất cả quý huynh đệ đến thăm, nhưng mà lại là rất là khâm phục thầy. Tại vì thầy đang sống để giáo dưỡng những huynh đệ này, mà suốt ngày suốt đêm đều phải nghe. Phải không? Và cố gắng làm sao để dạy nó. Chứ mấy em này là giao cho người ta là người ta không dám nhận. Đó, mà ở trong nhà khám, nhà lao, nhà tù gì cũng mới vừa ra đó. Đó, mà nó đi ra đi vào mà mấy vị đó bảo rằng nó vô rồi nó trở ra vô, nó giống như đi chơi vậy đó. Rồi tới bây giờ cuối cùng lại hết đó là không biết nhân duyên sao đó, rồi nó đến chùa đây nó hỏi xin ở. Rồi quý thầy đó quá độ. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với chư Phật, đối với chư Tổ và đối với tất cả những nơi tòng lâm tự viện là có thể dung chứa tất cả các chủng tánh, phải không? Còn đối với chúng ta, người bình thường mang chủng tánh phàm phu thì chúng ta rất sợ đó. Cho nên á, từ ở nơi cái dạng tâm tánh này dẫn đến cái tâm địa của chúng ta. Bây giờ chúng ta gạn lọc tâm ý mình, hiểu được các pháp và lần tiến tu hạnh đại thừa dẫn đến học hạnh Bồ Tát để mà tu, thì tâm địa của Bồ Tát đất này đắt như đất ở thành phố vậy, phải không? Đó. Còn tâm địa của những vị chứng quả thì tương đồng với đất của Thái tử Kỳ Kỳ Đà, phải không? Cứ đem đất mà lát đầy lên trên đất đó, và tất đất trở thành tất tất vàng. Đó, đất này rất ư là quý hiếm. Cho nên đó, khi chúng ta biết rõ đất là tâm địa của tất cả mọi con người của chúng ta, và Đức Phật dạy chúng ta luyện tâm như như đất, dung chứa tất cả đó. Rồi những cái gì phù hợp thì chúng ta để lại, cái gì không phù hợp thì chúng ta đào thải nó đi đó. Nhưng mà đối với đất thì không có đào thải chất nào cả, mà lần hồi theo thời gian đó, 5 năm, 10 năm, 100 năm, đôi 300 năm thì đất cũng có thể hóa giải tất cả các việc đó. Nhưng mà chúng ta nói đôi 300 năm thì nó là lâu, nhưng mà đối với vô lượng vô số kiếp mà chúng ta đã trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi, cho đến kiếp này được làm thân người là cũng rất nhiều kiếp đã có tu, phải không? Đó, cho nên vô lượng kiếp đối với vài trăm năm thì có là bao. Đó. Vậy thì chúng ta cố luyện tâm như đất, và làm sao đất mình đó, có thể gieo trồng được tất cả các giống tốt, để rồi trổ mầm lên sẽ là những cái quả lành, quả tốt, để đời sau hay là ngày sau hay là tấm thân của kiếp sau chúng ta được thắng duyên hơn. Nhưng mà mình xét kỹ lại là mình tu tới ngày hôm nay đó là không phải là không còn là 84.000 trần lao phiền não nữa, phải không? Mà còn lại khoảng bao nhiêu? 42.000 trần lao phiền não và 42.000 vị Phật trong lòng chúng ta. Cho nên trong người mình là còn phân nửa thiện và phân nửa ác. Chứ nếu mà 84.000 toàn bộ là ác ráo hết trơn đó thì thôi, trở thành chủng tánh ngoại đạo rồi. Cho nên mình tu thêm một ngày, tu thêm một giờ, thỉnh một vị Phật vào trong lòng mình. Nhà này chứa được có 84.000 thôi, cho nên mời một vị Phật vào nữa thì một con ma phiền não chặt chỗ, không có chỗ ở, nó nhảy giọt ra ngoài. Thêm ông Phật vào đó, tức là vãng sanh được một tên. Phải vậy không? Nhưng mà nói thì nói như vậy chứ cũng là hơi khó ha Phật tử, phải không? Nó gặp đồ gì có ai tốt mà bỏ quên bên đường, đi ngang đã thấy cái thò tay cái muốn lụm, tại vì con ma mà, phải không? Thò tay cái muốn lụm, cái ông Phật ông xuất hiện ra, ông nói đồ của người ta không được lấy, ông Phật cũng rút cái tay trở lại, vậy là con ma chết. Cho nên quý Phật tử của chúng ta tu tới nay thì bảo rằng vãng sinh cũng nhiều đó, chứ mình bảo rằng chưa có cái gì vãng sinh hay là chưa chứng đắc được một cái gì thì chúng ta phải xét lại, phải không? Đó, mỗi một ngày của chúng ta tu có được một phần chứng đắc đó, cố gắng luyện nơi tâm của mình, và từ nơi cái tâm địa đó mà chúng ta dẫn tới cái chỗ lớn mạnh bao trùm khắp tất cả, dung chứa khắp tất cả nhà cửa cây cối ruộng vườn, cho tới tất cả chúng sinh tốt, chúng sinh xấu gì ở trên mặt đất cũng dung chứa. Cho nên tâm địa của chúng ta cũng mở rộng lần lần như đất vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng đất đây là đất tầm, phải không? Hồi nãy mình nói thì nó là xương là thịt, nhưng mà bây giờ trở thành tâm, và tâm này trùm khắp tất cả đó, và sản sinh ra chư Phật trong ba đời, cho nên gọi đó là địa tạng. Khi nào hình thành được 100% toàn bộ đều là thiện rồi thì lúc bấy giờ trở về với Đại Từ Tôn. Đó. Mà trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy rằng khể thủ là cúi lại. Lại cái gì? Lại cái tánh thanh tịnh bản nhiên vắng lặng thường hằng. Khể thủ bản nhiên tịnh tâm địa, tức là cái tâm thanh tịnh của tất cả chúng, của chúng sinh. Đó. Vô tận Phật tạng Đại Từ Tôn. Đó. Tâm địa đó chứa nhóm tất cả chư Phật trong ba đời, chứa nhóm tất cả chư Phật trong hiện tại, vị lai, vân vân. Như vậy thì từ nơi dày chắc và chứa đủ này, đó, dung chứa hết phàm thánh đồng cư tịnh tịnh độ. Bây giờ sang qua cái thứ hai của mỗi con người của chúng ta là cái gì? Là nước, phải không? Nói rồi, đất nước. Thì nước chúng ta học là chất lỏng trong con người của chúng ta. Nhưng mà khi nãy nói rằng có thể, có tướng và có dụng. Đó. Cho nên sang qua tới giai đoạn này thì chúng ta hiểu rằng chư tổ, chư Phật. Đó. Kinh A Hàm thì Đức Thế Tôn dạy rằng tất cả thầy tỳ kheo nên tập tánh như nước. Đó. Nước có thể rửa sạch tất cả mọi trần lao phiền não của cuộc đời. Cho nên luyện tâm gạn lọc tất cả trần lao phiền não để trở thành thanh tịnh giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. Đó. Thành một vị Phật trong tương lai. Đó. Như vậy thì công dụng của nước rất lớn. Đó. Và cổ đức thì dạy người quân tử ở trên cuộc đời phải tập tánh như thủy, năng phương, năng duyên, quỷ khúc tỳ hình. Có nghĩa là vào trong bầu thì tròn, vào trong ống thì dài. Và tánh của mọi người Phật tử của chúng ta hay là tánh của người quân tử trong thời xưa tập tánh như là nước. Đó. Vì chỗ tánh như nước cho nên tùy duyên được hết với tất cả chúng sinh. Đó. Gặp người tốt cũng giao tiếp được. Đó. Gặp người bình thường cũng giao tiếp được. Gặp người xấu ác vẫn hóa độ được. Phải không? Cho nên chư Phật, chư vị hiền nhân đã dạy cho chúng ta rằng phải tập cái tâm, cái tánh của mình như là nước. Cho nên nước bây giờ không chỉ là máu mủ hay là chất lỏng trong con người chúng ta, mà còn là tâm, là tánh. Đó, là tâm, là tánh nữa. Mà biết rõ tâm tánh mình, diệu dụng rất lớn. Đó. Cũng từ nơi cái tánh nước này mà rửa sạch được mọi trần lao phiền não, là tại vì tất cả mọi việc nơi cuộc đời chúng ta có cái gì mà không sử dụng nước không? Không, phải không? Đó. Cái bàn, cái cây, cái ghế, cho tới cái nhà, cho tới tất cả mọi vật, mọi việc trên cuộc đời chúng ta thấy sử dụng đều phải có nước. Thiếu cơm từng lễ không sao, nhưng mà thiếu nước từng lễ là chết. Vậy thì chúng ta cố gắng luyện cái tâm mình để được như nước. Cái thứ ba là gì? Là gió. Có những thứ gió làm cho con người dễ chịu, mát mẻ. Nhưng mà có những thứ gió làm cho con người phải sao? Tiêu tan nhà cửa, ruộng vườn, vân vân, dẫn tới cái chỗ thân mạng phải chết đi. Nhưng mà thông thường thì ở đây chúng ta chỉ nói gió thường thường. Như cổ đức đã dạy rồi, mọi người con Phật của chúng ta hãy nhìn gió mà tập cái tánh của mình, tập cái ý của mình và luyện cái tâm của mình. Vậy thì mình nhìn mình thấy gió là cái gì? Mà tôi bảo rằng chư cổ đức dạy phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thinh, nhạn độ hàn đàm, nhạn quá nhi đàm vô lưu ảnh. Các nhà thơ dịch là gió đưa cành trúc la đà, gió đi trúc giữ gió mà làm chi, trên đầm con nhạn bay đi, đầm lưu bóng nhạn làm chi cho phiền. Vậy thì có phải nói gió bên ngoài không? Mà nói gió bên trong lòng con người của chúng ta. Đó. Nhìn thấy gió thổi đến làm cho bụi trúc xè và thưa ra. Đó. Sơ trúc có nghĩa là làm thưa bụi trúc. Còn thân là cận là dày lại. Cho nên bạn thân thì khác, mà bạn sơ thì còn lâu lâu mới gặp một lần. Còn bạn mà gặp thường thường thì gọi là bạn thân. Cho nên nhìn thấy gió, rồi nhìn thấy con nhạn bay ngang nơi đầm, thì hình nước in bóng chim nhạn. Nhưng mà chim nhạn bay qua rồi thì dưới nước không còn hình bóng chim nhạn nữa, phải không? Cho nên đây là nói lên cái tâm ý của mỗi con người của chúng ta. Giống như là Hòa Thượng Trí Tịnh ngài dạy đó, việc đến thì tâm tùy cảnh ngộ, việc đi thì tâm lại rỗng ra. Còn bao nhiêu việc mà mình ôm, mình chứa, mình chất vào lòng mình hết, rồi theo sống theo cái vọng thức phân biệt, rồi chúng ta tốt cũng chứa vào, xấu cũng chứa vào, và tất cả đều ôm ấp hết, phải không? Mà tất cả các sắc chất mà chúng ta ôm vào thì ôm sắc thì sao? Ôm, phải không? Ô em mà ôm sắc thì ôm. Rồi mình thương, mình thích tất cả các cái sắc chất. Có cái thân này tương đối tốt đẹp, rồi chúng ta yêu nó. Nó có cái nhà này, chúng ta thích nó, chúng ta thương nó, và chúng ta cố gắng giữ gìn nó, thì người ta gọi là yêu. Yêu sắc, tất cả các sắc chất, tất cả các vật thể mà sở hữu của chúng ta có đó. Yêu sắc thì cũng yếu, mà vừa ốm vừa yếu nữa thì khó đi tới Tây Phương lắm. Cho nên tôi thấy rằng là sư cụ Vạn Đức mà cụ dạy rằng việc đến thì tâm tùy cảnh ngộ, việc đi thì tâm lại rỗng rang, thì nghe rất là tâm đắc, và chúng ta nên học theo. Đó. Chứ như ở chùa tôi có ông đệ tử, cách đây cũng hơi lâu lâu rồi, đó, khoảng 5-7 năm trước, trên đường đi, anh ta chạy xe đi, cũng chạy tương đối hơi nhanh, cái tới chỗ giai đoạn khúc đường nọ, phát gặp có một cái cô nàng nọ, cổ cũng chạy trên đường, cái anh chàng này anh thấy cô nàng này tương đối đẹp, anh chạy theo. Anh chạy theo đi lại tới cái nhà đó, cái chị đó, chị ghé vô nhà chị, anh ta chạy đi về nhà, rồi suốt luôn cả tháng buồn, cứ nhớ cái chị đó hoài. Đó. Mà ghé lại làm quen thì không dám ghé, rồi không biết làm sao, mà viết thơ mà không dám gửi. Bình thường thì học kinh mỗi một tháng, ở mỗi một tuần lễ trả bài một lần, mà suốt luôn một tháng đó là 4 tuần, người ta nói dạ thưa thầy cứ xin cứu lại tuần sau. Tôi thấy là 3 lần chưa trả bài được khúc nào hết, thì tôi cũng lấy làm hơi nghi. Mình muốn ngộ được cái chuyện này, nghi ông nhỏ này, cho nên muốn ngộ. Hỏi chứ hôm đó nay rồi con có tâm sự gì mà sao con học bài không thuộc vậy, con cứ nói thẳng đi, cứ nói thưa thiệt với thầy đi. Nó mới nói nói thiệt ra. Nó, rồi hỏi bây giờ con muốn cái gì, nói dạ con muốn gửi cái lá thơ này cho. Nó nói thôi được rồi, để tôi cho người hỏi thử, phải không? Đâu con viết lá thơ sao đâu con đưa thầy đọc coi. Ông nhỏ ông đưa cái lá thơ, tôi cầm tôi đọc. Đọc qua cũng đôi ba lần, nhưng mà thơ thì viết tới 4 trang lận. Thành ra cố gắng nhớ để xem coi, nhưng mà nhớ không xuể. Đọc qua đôi ba quận rồi chỉ nhớ vài được vài câu thì thôi nhớ mấy câu, nói Phật tử chúng ta nghe mấy câu cũng được, thấy không? Anh ta để là trước kính gửi thăm người lạ quắc. Sao chúc cầu luộc sạp bình an. Kể từ khi gặp gỡ giữa đàn, chưa quen biết như người xa lạ. Mối tâm sự đựng cành trong dạ, tình yêu thương chan chứa một lòng. Nghĩa xích xiền đây vẫn hằng mong, duyên còng khóa đó không nghịch ý. Tôi đọc tới đó tôi hỏi, ủa sao kỳ vậy con? Đó. Viết vô đầu là nghe kỳ rồi, tại sao mà gửi người lạ quắc đó? Dạ tại vì con chưa có quen với cô đó, thành ra con không biết nói gì sao, cho nên con để thăm người lạ quắc. Đó. Hỏi ủa sao con lại nói luộc sạp? Nó dạ tại vì con thăm hết ở nhà, có nhiều người từ trên dài xuống dưới luộc sạp hết. Gặp gỡ giữa đàn có một chút vậy, vậy thôi đó. Chưa quen biết mà, như người xa lạ. Vậy đó mà mối tâm sự nó đã đựng nhiều vậy đó. Rồi nó, ủa tại sao mà con thương mà con lại để là nghĩa xích xiền, là duyên còng khóa kỳ vậy? Ai mà để như vậy? Phải không quý Phật tử? Đó. Ông nhỏ này cũng là một cư sĩ nam thôi. Văn thơ cũng tương đối là vậy, là cũng hấp dẫn chứ, phải không? Thì ông mới nói, dạ tại vì quý thầy ở chùa thì thương khác đó, quý thầy mà càng thương đó thì càng cứu giúp chúng sinh, càng làm cho con người được giải thoát tất cả mọi đau khổ. Nhưng mà con thương nhỏ đó thì con nhỏ đó bị con cháu chết à. Hồi lúc mà chưa thương thì đi đâu đi, làm gì làm. Nhưng mà khi mà con thương rồi, hoặc là sau này mà con có cưới về rồi đó, là đi đâu phải thưa với con, làm gì phải nói với con. Thành ra duyên của con là duyên còng khóa, nghĩa của con là nghĩa xích xiền chỉ lại. Cho nên từ ở nơi đây đó, chúng ta mới thấy rõ rằng khi mà mình muốn tu hành hay là muốn đạt được nhất tâm bất loạn thì bắt buộc là chúng ta việc đến chúng ta mới tùy cảnh mà ngộ, mà khi việc đi rồi thì tâm của chúng ta lại rỗng ràng, phải không? Chứ không có như cái em bé này được. Thơ thì viết rất dài nhưng mà không thể nào thuộc hết được. Những cái khúc sau thì em nó viết mà tôi đọc nghe cũng rất ư là buồn cười, cũng buồn mà cũng muốn cười được. Nói rằng là thương nhớ em mà cơm chẳng buồn ăn, chỉ lơ lửng dài 3-4 tượng. Trời thật là sợ mất sức nên ăn gắn gượng, cố nuốt thêm một trảng canh bầu. Lộ sắc phiền sợ mẹ cha rầu, nên ráng nuốt vài tô hủ tiếu. Ăn gì quá chừng hả quý Phật tử? Đấy không? Ăn sao mà quá chừng. Đó. Đêm năm canh thì ngủ chẳng trở xoay, mà ngày sáu khắc thì ăn không ngớt miệng. Em dạng này, em thương nhớ tới cái mức gì độ như vậy đó. Cho nên, người tu Phật của chúng ta thì tránh những vấn đề này. Thì tôi cũng thôi, giờ nghe em nó nói như vậy, thấy cũng thương tâm quá. Nhờ một bà cụ ở trong xóm đi lại hỏi nhà đó giùm. Thì quá ra hỏi nhà này có hai thằng trai không, không có đứa nào gái hết. Mà tại anh ta buôn bán làm ăn rồi khách khứa ra vào cứ tới cứ lui như vậy đó. Đó cho nên tới chừng hỏi vỡ lẽ ra thì bắt đầu em này học bài mới thuộc lại. Giờ biết chị đó ở xứ nào đâu nó tìm, phải không? Đó, từ đó mới hết cái nhất tâm tương tư. Chứ không thôi anh ta cứ nhất tâm tương tư hoài. Chúng ta thấy cái việc đến, cái việc đi giống như là gió thoảng, là mây bay, phải không? Nhưng mà người bình thường không khéo hay là chưa biết tu đó, mà chúng ta chấp chặt vào trong một việc nào đó thì chúng ta sẽ sinh ra đau khổ. Đó. Mà khi chúng ta nói như thế này thì có phải hơi ra hơi vào, có phải là gió không? À, gió đó. gió thổi mình ở đằng xa mình nghe, hay là mình ở đằng xa bị gió thổi tới. Ngồi nói chuyện ở đây như thế này, nhưng mà ở dưới Đồng Tháp con số anh em mở internet bắt được truyền thông ở nơi đây. Như vậy thì tôi nói cái hơi ra ở nơi đây, trong giây trước thì giây sau nó đã thổi tới Đồng Tháp dưới rồi. Cái này nó đi còn hơn bão nữa, phải không quý Phật tử? Đó. Nhưng mà có những luồng gió thổi rất mát mẻ, những luồng gió rất ư là ngào ngạt, phải không? Nhưng mà có những luồng gió thổi chết người, phải không? Chết người. Đó. Cho nên á, chúng ta phải cẩn trọng nơi lời nói, tại vì lời nói của chúng ta là gió, gió thổi ra, gió thổi vào. Đó. Mà từ nơi miệng này, chư tổ đức của chúng ta đã dạy rằng bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu khẩu xuất. Họa tùng nơi miệng mà ra. Đó. Bệnh thì tùng nơi khẩu mà nhập vào. Có những người làm như thế nào đó, rồi cha mẹ trợn con mắt, em bé không dám làm nữa, vậy là nói bằng mắt. Có những người thì thấy ai làm cái gì đó mà chịu không nổi, rồi dậm cẳng đùng đùng, đó là nói bằng chân, phải không? Đó. Rồi tập đi chùa một thời gian rồi, gặp thì cũng xá vậy, thiện tai, nhưng mà cái chân rất là ác, hở là đá không, hở là dậm không, phải không? Rồi từ ở nơi đó chúng ta thấy rằng nói không chỉ bằng cái miệng, mà còn nói bằng tai, nói bằng mắt, nói bằng cử chỉ, nói bằng thân người, nói bằng những biểu hiện của thân. Đó. Và đôi khi chúng ta ăn cũng không thể là ăn bằng miệng không. Đó. Nhưng bây giờ ngắm hoa đẹp. Đó. Hay là có những bà cụ mỗi khóa Phật thất đến chùa Hoằng Pháp đây, một khóa nào đó mà yếu trong người đi không được, ở nhà đó là ăn không ngon ngủ không yên, cứ nhớ ở đây hoài. Mà có một số Phật tử mà tôi gặp biết, rồi nói tuần này là tuần lễ Phật thất ở trển, nhưng mà con yếu quá ra không có đi được, mà không đi được mới như này buồn lắm, nhớ Phật ở trển như lắm, nhớ chị em như lắm, phải không? Như vậy thì con mắt không thấy ông Phật ngồi chánh điện ở đây, lỗ tai không nghe được lời của quý thầy, quý thiện hữu tri thức, bạn bè nói chuyện. Như vậy thì con mắt không thấy được, yêu cầu thấy được thì con mắt nó no. Đó. Lỗ tai không nghe được, mà khi nào nghe được thì lỗ tai nó no. Đó. Cho nên có nhiều người đi xem cine, để không xem cine được thì cảm thấy đói, cái gì đói? Còn mắt với lỗ tai đói, phải không? Đó. Cho nên có những việc chúng ta ăn bằng miệng. Nếu ai đem lại dĩa cơm để trước mặt của chúng ta, kêu chúng ta xúc thì chúng ta ăn một hồi hết, phải không? Đó. Nhưng mà có những việc thì chúng ta ăn bằng mắt, ăn bằng tai, ăn bằng mũi, đó, vân vân. Và đối với người Phật tử của chúng ta thì Đức Phật dạy trong kinh điển thì ăn hai món ăn chính là pháp hỷ thực và thiền diệt thực, để gạn lọc tâm ý mình. Đó. Và khi chúng ta hiểu rõ được mình luyện tâm như gió, đó, thổi tất cả các vật, dù là mùi thơm, dù là mùi không thơm, hay là tất cả những sự việc ở trên cuộc đời, đó, và chúng ta luyện tâm cũng như gió, gió đến gió đi và gió rất là an nhiên tự tại, đó, và không nơi nào không có gió. Đó. Khi luyện tâm được như vậy, hay là thấy rõ rằng cái tính chất của con người của chúng ta, nhận rõ tất cả các pháp bên ngoài giống cũng như gió thoảng mây trôi. Đó. Từ ở một cái chỗ nhìn nơi ngoại cảnh và một cái cảnh nơi tự tâm của mình. Đó. Như vậy thì giai đoạn mà chúng ta tu hành tự thân là tịnh độ, thì chúng ta nhìn tất cả cảnh vật bên ngoài tác động vào thân. Bây giờ Tu về tự tâm tịnh độ thì chúng ta quán chuyển tất cả các pháp, nhìn tất cả các pháp bằng bằng tâm, nhận các pháp bằng bằng tâm, ăn tất cả các pháp bằng bằng tâm. Đó. Mà tâm được rỗng rang, tâm được thoải mái, tâm được thông dong tự tại và tâm đến đi vô ngại như như gió. Tới cái thứ tư là lửa. Quý Phật tử chúng ta sáng giờ có ai nổi lửa trong trong người không? Không có ha. Dạ. Chứ thấy Phật tử trong đạo tràng của chúng ta 3,000+ vị như thế này thì đông, quá chừng đông. Và trong phải nói rằng hiện nay ở trong nước Việt Nam mà tôi cũng có đưa được dịp đi một số nơi như Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu hay là Khánh Hòa, Bình Thuận vân vân. Và được nghe chư Tôn Đức có đi miền ngoài xa hơn nữa thì quý thầy cũng bảo rằng là đạo tràng Hoằng Pháp của chúng ta, phải nói rằng đây là cái đạo tràng tịnh độ thù thắng hơn hết. Và số lượng huynh đệ tu hành miên mật và đông hơn hết. Mà đông như thế này chứ ở dưới chùa tôi đôi khi có đôi 30 vị từ nhà dưới đi lên tới nhà trên. Hai vị đi ngang qua cọ nhau một cái té lửa. Hồi xưa cọ cây thì mới nó kéo hồi nóng có lửa phải không, hoặc là người ta đập đá lấy lửa. Bây giờ hai cô cọ với nhau chút cái cũng đổ lửa nữa. Sao vậy? Chị kia chỉ bưng cái mâm đồ cúng đi lên trên chùa, chị nọ trên kia đi xuống gấp công chuyện gì đó, cọ ngang cái tay một cái ở trong đó có chinh lật chén chè gì đó thôi thì chỉ quay ngang qua chỉ đổ lửa chỉ đốt rồi. Đó. Là trong lòng người mình nóng lên phải không, nóng lên. Đó. Như vậy tính chất của lửa là nóng, biểu hiện ra nơi hình tướng ở bên ngoài, nhưng mà cũng may là chưa có cái diệu dụng mà. Chứ nếu mà bung ra ngoài rồi thể ra hiện ra hình tướng rồi đưa tới cái dụng là cự cãi nhau ôm sờm chắc dở lắm ha. Nhưng mà hơi nóng thôi, mới vừa hơi nổi lửa lên thì liền nhớ nhớ gì nhớ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đè xuống. Rưới nước cam lồ cho tắt đi ha. Đó. Cho nên á, nãy khi ở ngoài trước đây đi vào chùa Hoằng Pháp, tôi nhìn thấy có Đức Phật Quan Thế Âm, nó tay cầm bình nước cam lồ. Nhưng mà thông thường thì toàn thể Phật tử của chúng ta phải nói rằng đại đa phần hay niệm Quan Thế Âm lắm, phải không? Đó. Có một bà cụ đến thưa với tôi, nói rằng hôm đó nay con có cái tâm sự hơi buồn buồn, rồi con niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà niệm quá chừng hôm nay chưa hết buồn, rồi sao hả thầy? Đó. Thì cái chị nghe cái bà cụ ngồi kế bên đó nói, thời niệm dĩ thiếu rồi, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát nữa nó mới hết khổ. Rồi tôi đi công việc lay quay, kế tuần lễ sau đi về thì cũng có cái dịp bà cụ này tới ngồi nói chuyện. Hơi nói sao không rài, gặp chướng duyên nhiều quá thầy ơi, đó. Mà sao niệm Phật hổm rài thì thấy bớt bớt giảm giảm vậy thôi, mà hãy ngưng niệm Phật cái là nhớ lại buồn liền. Hãy ngưng niệm Phật là nhớ lại là buồn đó. Thì cái bà cũng ngồi kế bên hỏi, rồi chị niệm sao? Nói thì bữa hổm mới đầu tôi niệm Quan Thế Âm, rồi cái chị Năm đằng kia chỉ kêu tôi niệm là phải Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn nữa đó. Cái trời vậy là cũng thiếu rồi, phải Nam Mô Tầm Thinh, có hai chữ Tầm Thinh Quan Thế Âm bển mới nghe. Nam Mô Tầm Thinh cứu khổ cứu nạn Đại Từ Đại Bi đó. Linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi mới hỏi ủa sao vậy, sao mà có tâm sự buồn? Nói dạ hổm rày thân con á, nó cũng không được khỏe, mà trong gia đình á, thì cũng lại có đứa này đứa kia này kia, đồ nó bất hòa với nhau, rồi con nói nó không nghe đó, cho nên buồn đó. Rồi con nói hay con la đứa này cái đứa kia nó bảo rằng mẹ binh, rồi cái nó tóc nó cự lại Thành ra mới ban đầu thì hai đứa nó buồn, rồi bây giờ riết rồi cái con cũng phải buồn, phải không? Nó cũng phải buồn. Tại vì bây giờ đó là hai đứa nó không có nói nhau nữa, mà đứa này nó cũng nói qua, đứa kia nó nói lại, mà giờ nó nói dồn hết vô mẹ nó. Đó. Cho nên chúng ta nghe như qua như vậy, thì tôi mới có cái lời khuyên là nên học hạnh Quan Thế Âm. Ngày hôm nay chúng ta có tu hành, vì cái chỗ có tu hành cho nên bao nhiêu cái nhân quả đưa đến để nhồi quả cho chúng ta. Tại vì khi nãy quý Phật tử chúng ta ai cũng bảo rằng quyết chí tu một kiếp này còn lại bao nhiêu nghiệp đem đi về bển hết rồi, phải không? Cố gắng gạn lọc thân khẩu ý cho được thanh tịnh, mà nếu mà lỡ chưa được thanh tịnh đó thì cũng theo cửu phẩm và liên qua quá sinh mà nguyện đới nghiệp vãng sinh. Như vậy thì tới chừng đó còn chừng một chục con ma nằm ở trong lòng mình, nhưng mà cũng xin với Phật là con đem nó theo về bển luôn. Tàn mẹ ơi, cho nên cái chuyện mà ngày trước mình tạo, phải không, rồi ngày hôm nay mình hưởng hay là mình lãnh, và cái nhân mình hôm nay mình tạo đó thì tới ngày mai mình mới hưởng. Như trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy rằng: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị; yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết được cái nhân đời trước mình đã làm gì thì hãy xem cái quả hiện nay mình đang làm. Muốn biết được cái quả ngày sau mình như thế nào thì hãy xem cái nhân mà ngày hôm nay mình làm. Đó. Cho nên bây giờ cái nhân của mình là tu thiện, chắc chắn cái quả là được vãng sinh và là sẽ được an lạc, tự tại và giải thoát căn cứ theo lực nhân quả, không sai. Đó. Nhưng mà cái túc nghiệp đời trước mình đã tạo quá nhiều, cho nên đời nay mình đang tu mà cái nghiệp này nó phải nhồi nó trả, thay vì còn lại đôi ba kiếp nữa mới được vãng sinh, nhưng mà phải nhồi hết trong một kiếp này. Cho nên đúng ra là mình có một tai một nạn thôi. Đó. Nhưng mà bây giờ mình phát nguyện mình chịu hết trong kiếp này để kiếp sau được vãng sinh, cho nên ba tai bảy nạn dồn hết trong kiếp này. Phải vậy không? Đó. Nhưng mà chúng ta có tu thì chắc chắn rằng đó, nghiệp giải sẽ được quá. Đó. Và tất cả các phước đức lần lần sẽ được đầy đủ. Và nếu chưa đầy đủ thì mình cũng phát nguyện được vãng sinh. Còn có nhiều người trên cuộc đời đó thì chúng ta thấy rằng họ sao? Không có được đi chùa niệm Phật thất như chúng ta vậy. Vì gia duyên ràng buộc rất là nhiều. Đó. Rồi nghe bạn bè này kia đầu khuyên mới bảo rằng thôi, rằm tháng giêng hay là mùng 8 tháng giêng gì đó, đi cúng sao với cúng tam tai rồi hết. Đó. Họ sợ ba tai bảy nạn mà, cho nên á, trời ơi, quý Phật tử chúng ta biết không, bưng lại một dĩa chuối lá ta, trái nào trái nấy bằng ngón tay cái vậy nè, mà nhìn thấy nó xanh dờn vậy đó, đem lên mà để ở trên bàn Phật rồi một cái thì bắt đầu nguyện rồi nha. Đó. Từ đầu năm chí những cuối năm, từ già cho tới trẻ, ba tai bảy nạn cái gì là giấy thôi, nguyện cầu quá chừng tất cả mọi việc đều được suôn sẻ, mọi việc đều được an lành, gọi là điều lành thì đem tới, điều lành thì đem tới hết cho con, điều dữ thì đưa đi hết. Vậy đó. Thì cũng có một vị mà đã từng nguyện như vậy, rồi cũng có một ông bạn quỳ kế bên cạnh, ông nghe cái ông bạn này quỳ. Biết Phật tử ông biết sao không? Ông quỳ kế bên. Bắt đầu ông cầm nhang một tay thôi. Ông giật cụ chỏ một cái. Ông kia ông quay qua hỏi: cái gì anh? Tôi quỳ đằng trước tôi thấy hai ông sao mà nghe sao ủa, tự nhiên đang nguyện hương lại có cái gì với ông nữa. Cái ông kia ông nói: anh nguyện gì ngộ vậy, anh phải nguyện lợi nhá. Anh cúng bao nhiêu tôi cũng cúng bao nhiêu, tôi cũng cúng ngang như anh hồi nãy, anh bưng một dĩa tôi cũng bưng một dĩa nữa, mà dĩa tôi trội hơn dĩa anh nữa, mà tôi chưa kịp nguyện cái gì hết trơn thì anh nguyện là điều lành đem tới, điều dữ đem đi, đem hết cho anh rồi sao, rồi còn tôi còn ác không sao. Đó, thành ra tôi chưa kịp nguyện mà. Đó, thành ra bây giờ anh phải nguyện lợi giống như tôi vậy nè, điều lành thì đưa tới đưa lui, điều dữ thì tống qua tống lợn, đứa chịu mớ. Bây giờ cái nhân của mình tạo, phải không quý Phật tử? Đó, rồi bây giờ mình cúng dĩa trái cây mà mình cầu khẩn đủ điều hết, thì điều này chắc có lẽ là cũng khó đó, phải không? Đó, cho nên cái vị bên đây nói thì tôi phía trước tôi nghe, và hôm nay nói lại quý Phật tử chúng ta nghe, mà thấy cũng tương đối là phù hợp chứ phải không? Nó phù hợp. Nhưng mà trên cuộc đời mà gặp những chuyện tai nạn, những chuyện khó khổ đó, thì khó có ai bảo rằng phù hợp lắm. Cái này thuộc về bất hợp rồi chứ, hợp cái gì? Phải không? Cái chuyện đau, cái chuyện khổ, cái chuyện buồn mà hợp gì nổi. Mà hôm nay thì tống cái điều vui tới, bữa nay tống cái điều buồn tới, biểu hợp. Nếu chúng ta luyện tâm được như đất, luyện tâm được như gió, luyện tâm được như lửa, luyện tâm được như nước, thì lúc bấy giờ hóa giải vấn đề này được, đốt thiêu vấn đề này không còn. Đó. Còn nếu chúng ta không ấy được thì vấn đề buồn này sẽ còn. Cho nên lửa mà lửa nơi cuộc đời, lửa tham, lửa sân, lửa si thì nó khác. Nhưng mà quả quan tam muội của tất cả các vị thánh hiền thì có thể đốt tiêu tất cả các trần lao phiền não. Đó. Cho nên ở nơi đây đó, chúng ta thấy rằng hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm hay là con người của chúng ta, đó, có một số việc tương đối là buồn khổ thì mình liền chịu không nổi, mà tại vì mình phát nguyện trong kiếp vãng sinh mà. Đó, cho nên những cái quả này mà có bị nhồi lại và chúng ta gánh không biết bao nhiêu tai nạn đi nữa, chúng ta cũng phải cố gắng chịu. Tu miên mật như Ngài Trần Huyền Trang, trên bước đường nhập trúc cầu pháp, chúng ta còn gọi là tam tạng thỉnh kinh, còn phải bị 81 nạn, phải không? Đó. Thì huống hồ chúng ta tu có một góc độ nào đối với tam tạng pháp sư Trần Huyền Trang, phải không các vị? Còn tam tạng pháp sư Kumala Thập, mà cái ngày mà dịch bộ kinh Pháp Hoa, bộ kinh Di Đà, hay là tất cả các kinh điển mà hiện nay nước Việt Nam chúng ta lưu hành nhiều nhất đó, do Hòa Thượng Vạn Đức dịch từ chữ Hán sang ra chữ Việt, và ngài Kumala Thập dịch từ chữ Phạn sang ra chữ Hán đó, giao tầng tam tạng pháp sư Kumala Thập dân chiếu dịch kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay là A Di Đà kinh đó. Thì ngài Kumala Thập khi còn là thần đồng, năm mới 7 tuổi đã có trí huệ thông minh. Thì lúc bây giờ mà vừa có cái trí huệ thông minh xuất chúng và siêu quần ở trong một địa phương xóm làng, thì quan huyện ở trên đã cho người tới mời rồi, nói là mời cho kỳ thiệt bắt về trển á, phải không? Rồi hết ở trên mời tới nước bên kia, ông vua ông mời về triều đình, rồi tới vua Diêu Tần sai tướng Lã Quang đi qua đánh nước Khâu Tư để rồi mời cho được ngài Kumala Thập về nước. Rồi mời ngài Kumala Thập về, nửa đường thì hay nhà vua ở nhà Băng Hà, tướng Lã Quang tách ra một nơi xưng mình làm vua và tôn ngài Kumala Thập làm quốc sư. Nhưng mà chưa được 6 tháng thì vua Diêu Tần sai quân tới đánh tướng Lã Quang và mời ngài Kumala Thập đi tiếp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sao? Mời mà không đi không được, phải không? Đó, cho nên những bậc tam tạng pháp sư sinh ra trên cuộc đời làm mọi việc vì chúng sinh, đó, lợi ích rất lớn. Nhưng mà những cái việc sao? Hoạn nạn tai ương cũng còn rất nhiều, phải không? Rất là nhiều. Cả ngày tam tạng là xém bị yêu ăn thịt không biết bao nhiêu lần, phải không quý Phật tử? Phải không? Ở đây có vị nè, chắc Phật tử chúng ta có xem nói tam tạng pháp sư Trần Huyền Trang nghe ít biết, nói Tề Thiên chắc có coi nhiều lắm, phải không? Nói Tề Thiên thì coi nhiều lắm. Và khi chúng ta nhìn qua như vậy thì chúng ta mới liên tưởng lại Đức Quan Thế Âm, hay là nhìn lại quá trình của Quan Thế Âm tu tập. Mà khi nãy chúng ta vừa tới trước đây nhìn thấy có Đức Quan Thế Âm, tôi cũng tự nhiên liên tưởng tới và muốn gửi tới quý Phật tử chúng ta một cái vấn đề. Khi Quan Thế Âm Bồ Tát ngài còn là diệu thiện hay là còn là thị kính đó, sống ở gia đình rồi bị chồng hiểu lầm, cha mẹ chồng hiểu lầm, cho tới sớm ghiền đều hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Trong lúc chồng ngủ trưa ở dưới càm có một cái nút ruồi có vài sợi râu, nàng ta đưa kéo cắt, ai dè đâu mới chập cây kéo vô cổ, lạnh cần cổ. Anh chàng thiên sĩ giật mình thức dậy la nàng ta giết mình. Rồi cha mẹ chồng cùng với tất cả xóm làng đều cho nàng này là ác, phải không? Trả về gia đình bên chồng. Nhưng mà ngày xưa mà trả về là xấu hổ lắm, chết được đó. Nếu như con người mang một cái tâm niệm bình thường thì chết như không, phải không? Nhưng mà với ý chí đó, có được thân người là khó, chưa làm được việc gì đó, để mà đền ơn báo hiếu cho cha mẹ, giúp ích cho cuộc đời mà xả bỏ tấm thân như thế này rất là uổng. Cho nên muốn được gì? Muốn được giải thoát khỏi cảnh sinh tử luân hồi, muốn được tu hành thành Phật. Vì cái chỗ muốn được tu hành thành Phật và hiểu rõ Đức Phật thời quá khứ như pháp này tu hành đặng thành Phật, hiện tại Đức Thích Ca Mâu Ni như pháp này tu hành đang thành Phật, và trong tương lai cũng có vô số Phật sẽ thành Phật, mà cụ thể như ngài Di Lặc Bồ Tát sắp sửa thành Phật trong tương lai, phải không? Cho nên từ cái chỗ cái niềm tin như vậy phát nguyện ra cái thực hành đó, thực hành, và với cái tâm mong cầu quyết chí là cho được tu đó. Cho nên gặp những chuyện mà bị thị màu du quan cách mấy đi nữa, bị quan sở, quan làng, quan huyện, quan tổng đánh đập, rồi cho tới giam cầm bỏ tù luôn, nhưng mà sao không khai, phải không? Là tại vì sao? Tại vì quyết chí để được tu hành. Chứ nếu mà bảo rằng dạ thưa với quan trên tu gì sao không chỉ tới vậy được, thôi rồi thả về chứ có gì đâu, phải không? Bây giờ thị kính là con gái mà đó, nhưng mà ngày xưa thì con gái hiếm hoi được đi tu lắm, cho nên đi tu phải giả trai đó. Còn nếu mà chúng ta như chúng ta bây giờ mà ai du quan cho chúng ta như vậy mà bị đánh chừng ba hèo chắc rồi, phải không? Sao nhiều nói hết rồi ha, rồi đi về chứ sao ở được tu nữa, bởi vì biết là con gái rồi thì ở chùa người ta không chứa nữa rồi, là đi về rồi nè. Mà thấy cái cảnh như vậy là rất là khổ đó, mà ngài còn phải vượt qua để rằng được tu. Nhưng mà chịu bao nhiêu khổ đó, hay là trong quá trình mà bỏ gia đình để mà đi tu, thì với cái tâm của mình Đức Quan Tham đã như thế nào, còn có cái mong muốn nào trở về với nhà hay là ra đời nữa hay không? Không đó. Vậy đó mà hết tai nạn chưa? Chưa, phải không? Đó, tới cuối cùng rồi tại sao? Thị Màu sinh ra con rồi đem tới giao nữa. Chàng mẹ ơi, thôi. Hồi đó thì bị sớm ghiền, họ nghi quan, họ hiểu lầm. Rồi bây giờ tới sư cụ ở nhà cũng hiểu lầm luôn đó. Không dây mơ rễ má gì, sao nó ôm nhỏ này vô đây nuôi? Chắc có rồi, chắc ta nói cho đây chắc đúng rồi, thôi đuổi mình đi ra trước tam quan ở luôn, phải không? Đó, ra đó là khổ. Nhưng mà ra đó rồi ở như vậy thì chịu biết bao nhiêu tiếng tai xấu ác, phải không các vị? Đó. Rồi đâu phải mà ẵm đứa nhỏ lên đây mà nó sống đâu, mà sửa đâu cho nó buốt, phải không? Cho nên bắt buộc phải đi xin, nên xin sửa. Mà ngày xưa thì đâu có sửa ông Thọ, sửa Nam Phương, sửa Sao Mai như mình bây giờ đâu. Mà cũng không có nhà máy chuốt gạo nữa, cho nên làm gì có nước cơm để khuấy đường để cho nó uống, cho nên phải đi kiếm những bà mẹ đó để mà xin bú thép thôi. Mà ẵm nó đi dài dài trên đường như vậy thì người ta nói bao nhiêu, phải không? Kẻ thì nói nặng, người thì nói vừa vừa, người thì nói thì sao, nói thậm tệ đó, vân vân, cho tới kẻ ném đất ném đá vân vân, trời ngày vậy đó mà cũng vượt qua hết tất cả để rằng mà tu hành. Cho nên mỗi người con Phật của chúng ta đó, khi hiểu rõ được gió là những cái gì thoảng mây bay, và Đức Quan Tham ngài đã nhẫn chịu tất cả các quả hay là tất cả các nhồi quả để thành vị Phật. Mà khi thành Phật rồi thì thị màu trở thành thiện hữu tri thức của Quan Thế Âm. Chứ chúng ta ở đây chắc ai cũng thương thị màu không? Thương. Phải không? Tại vì không có thị màu thì ngài Thị Kính không thể thành Phật được. Và chúng ta hiểu rằng người sống ở trên cuộc đời mà khi muốn hại ai hay là khi muốn làm việc gì xấu ác cho ai thì chính bản thân của họ khổ sở vô cùng. khổ sở vô cùng. Đó là tại vì sao? Tiểu kính tâm đi tu ở chùa thì màu tới thấy thương, phải không? Thương ngày một nhiều, ngày một nhiều, ngày một nhiều, mà thương tới vài năm như vậy, nhưng mà tiểu kính tâm không đáp lại cái tình đó thì thị màu khổ ít hay khổ nhiều các vị? Khổ, vô cùng khổ. Đó cho nên tôi đọc truyện Quan Âm Thị Kính tôi thương thị màu dữ lắm. Đó. Cái ông nhỏ tôi, ông gặp cái nàng nọ có một tháng mà ông chịu còn không nổi, huống hồ là thị màu mà thương thì kính tâm mà mấy năm như vậy, phải không? Đó rồi tới cái giai đoạn mà mang đứa con trong bụng mình mà bị tiếng tai của cuộc đời mà nguyền rủa như vậy. Đó. Khi mà thị tiểu kính tâm chưa bị tiếng gì quan trái hết thì lúc bấy giờ thị màu đã bị không biết bao nhiêu tai tiếng rồi, phải không? Lẫn cho tới khi mà có mang đứa con trong mình thì lúc bấy giờ mới đi thưa được thì tiểu kính tâm mới bị mang tiếng từ đó. Chứ còn thị màu thì đã đau khổ suốt luôn trong quá trình thương, rồi đau khổ suốt luôn trong quá trình ôm con để nuôi. Đó. Rồi cho tới khi sinh con ra không nỡ bỏ con, nhưng mà nếu mà sáng sớm đem lại chùa mà để đó tiểu kính tâm chưa kịp ra quét chùa thì đứa con nó chết nữa, phải không? Đó, cho nên giây lúc đó, giây phút đó là thị màu rất là thương con và đau khổ trong lòng không biết bao nhiêu. Đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái tình thương ở nơi cuộc đời khác với tình thương ở trong đạo, phải không quý Phật tử? Phải không? Cho nên thương như vậy thì hồi nãy ông nhỏ nãy ông nói xích xiền là đúng đấy ha. Thương rồi tới thị kính là sao? Bị xích, bị xiềng, bị giam, bị cầm, bị đủ thứ, phải không? Đó. Còn cái thương của thị kính hay là thương của Đức Phật Quan Âm thì tất cả mọi loài đều được an lạc, giải thoát và được tự tại. Cho nên người học Phật của chúng ta lúc bấy giờ trở lại với tâm mình, luyện cái tâm của mình được như đất, luyện cái tâm của mình được như nước, như gió và như lửa, để lần về với tịnh độ. Đó. Thì tất cả đều do tâm. Đó. Một con người xấu ác có thể trở thành một vị thánh nhân trên cuộc đời. Đó. Mà qua những lần ánh sáng Phật Pháp ở nơi đây, hay là Phật Pháp nhiễm mặt, hay là cả nơi nhà bè của ông Thủ Huồn ở Biên Hòa, mà ông ta sáng lập lên cái chùa, và khi đến đất địa nhà bè, cất lên cái nhà bè để cho thiền đi qua đi lại, hay là buôn bán ở trên sông có cái chỗ trú ngụ, và nổi danh ông Thủ Huồn lập chợ nhà bè đó, và cách chùa núi vân vân. Như vậy toàn thể Phật tử của chúng ta cố gắng luyện tâm mình được như đất, phải không? Đó, dung chứa tất cả các việc, ai nói lời xấu ác chúng ta có nghe không? Không nghe gì lỗ tai điếc rồi. Nghe, phải không? Nói lời tốt chúng ta cũng nghe, nói lời vừa vừa chúng ta cũng nghe, nói lời xấu ác cũng nghe. Nhưng mà chúng ta nghe rồi sao? Cái đó là ăn bằng lỗ tai đó. Đó, thí dụ như người ta tới người ta nói với mình, à, miếng vườn ông bị người ta phá, thì mình nghe. Nhưng mà mình nghe mà nghe miếng vườn của mình bị người phá, cho nên mình chấp nhận một cái thọ đây là khổ. Khổ thọ, phải không? Tại vì phá vườn của mình, phá nhà của mình, phá vật sở hữu của mình, phải không? Còn nghe phá ai ở đâu 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 đó thì sao? Mình nghe rồi có nghe không? Nghe, nhưng mà nghe rồi có để bụng không? Không. Vậy gọi đó là xả thọ. Thọ vào trong lòng mình nhưng mà đều xả tất cả. Đó. Còn con người của chúng ta nghe, ôi ơi, vườn của ông năm nay trúng quá chừng trúng, nghe không? Nghe. Cái gì? Vui, lạc thọ, phải không? Cho nên cái lời nói vui, cái lời nói buồn, cái lời nói vừa vừa chúng ta đều nghe. Nhưng mà cái nào cần thọ và cái nào cần xả, chúng ta nhận biết rõ như vậy và luyện tâm mình sống ở tùy thuộc tất cả các nơi, cũng như Đức Phật đã dạy rằng đối với thể tánh đó, của người con Phật của chúng ta thì luôn luôn tu hành theo Phật bất biến trong mọi hoàn cảnh. Nhưng đối với mọi hoàn cảnh thì chúng ta tùy duyên lai lai. Vì vậy Đức Phật còn có danh hiệu khác là Như Lai, mình con của Như Lai, cho nên có cái cũng bất biến, có cái cũng lai lai. Phải không? Để mong rằng toàn thể Phật tử và quý huynh đệ của chúng ta cố gắng luyện được cái tự tâm mình, đó là thế giới tịnh độ, đó hình thành được cái cảnh giới an lạc thanh tịnh hoàn toàn. Đó, giống như là đất cũng dung chứa tất cả các vật, nhưng mà việc nào xả thọ, việc nào chúng ta lãnh thọ, việc để rồi hóa giải tất cả phiền não khổ đau, và bồ đề thọ vương thì sanh trưởng trên đất đai phiền não gạn lọc tới khi nào? 84.000 trần lao phiền não mà khi nãy đã nói đó ha. Đó, nãy có một Phật tử bảo rằng dạ có 84.000, tôi nói đâu, mình tu nay 47 thì còn có 42.000 thôi. Đó, đó, rồi bắt đầu từ nay mà mình tu quyết liệt tới, quyết liệt tới ở đây không có phải là tới cái ngày khóa thứ 90, 100 gì đó, nhưng mà tu cho tới cái ngày mà chúng ta xả bỏ báo thân này, thấy không? Đó, miên mật và cố gắng được vãng sinh tất cả. Tất cả đối với mình, mặc dù còn là 10.000 con ma đi nữa, cũng nguyện ẵm đi luôn. Kính chúc toàn thể đạo tràng chúng ta an lạc. Yeah. Yeah.